Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, tổ 2, phường Tân Lập để thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trong những năm qua, nhân dân trong xóm Trà Viên, xã Đồng Liên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành rà soát tiến độ hoàn thành đường Bắc Sơn kéo dài. Đây là công trình được chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi có đại diện các sở, xây dựng, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, sở văn hóa thể thao và du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng liên quan, hai xã Quyết Thắng và Phúc Xuân, doanh nghiệp Xuân Trường. Tuyến đường Bắc Sơn kéo dài được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2018 với tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km, nối từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân thuộc thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần quan trọng kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc. Sau khi đi kiểm tra thực tế và những đóng góp ý kiến của các thành viên trong đoàn, lãnh đạo thành phố đã thống nhất về chương trình lễ gắn biển, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng. Doanh nghiệp Xuân Trường cam kết tiến độ một số hạng mục khu vực cổng Tam Quan hoàn thành xong trước ngày 9 tháng 10. Theo kế hoạch, lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10. Trước đó, ngày 9 tháng 10, doanh nghiệp Xuân Trường sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng và Phúc Xuân tổ chức 10 gian hàng thưởng trà và chương trình ca múa nhạc quần chúng để chào mừng đại hội. Ngày 3 tháng 10, Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 Quốc khánh nước Đức ngày 3 tháng 10. Tới dự đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên. Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 2013, hiện có 155 hội viên tham gia sinh hoạt tại năm chi hội. Nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động kết nối, tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân tỉnh Thái Nguyên với nhân dân Đức. Các hoạt động đã truyền tải thông điệp hữu nghị và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Thái Nguyên đến với các bạn Đức, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, hướng tới mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động mở rộng quan hệ, kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Thái Nguyên đến bạn bè, nhân dân Đức. Chú trọng phát triển du lịch và đầu tư, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng người Thái Nguyên đang sinh sống ở Đức, hướng về quê hương với những việc làm có ý nghĩa thiết thực. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, phấn đấu thành lập thêm từ 2 đến 3 chi hội, mỗi năm phát triển thêm 10% hội viên, đẩy mạnh hoạt động, đưa Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững trong những năm tới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Quang Dực, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội khóa 1, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 2 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành tại tổ 2 phường Tân Lập để thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành bị thu hồi một thửa đất diện tích 178 m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ông Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng nhưng không bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, ông Thành còn có công trình phụ và cây cối hoa màu trồng trên 5 thửa đất của các chủ hộ sử dụng đất đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Ông Thành đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần tài sản này với trị giá gần 90 triệu đồng, nhưng đến nay không tự thu dọn tài sản, chặt hạ cây cối để bàn giao mặt bằng. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, UBND thành phố ban hành quyết định số 8.482 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và đảm bảo thi công tại 6 thửa đất trên, phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng tham gia cưỡng chế, trình tự thực hiện, cách thức xử lý các tình huống phát sinh, v.v. Dự kiến thời gian tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và đảm bảo thi công là sáng ngày 6 tháng 10 năm 2020. Ngày 2 tháng 10, tại Trung tâm Chính trị thành phố, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên 35 của thành phố năm 2020. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, gần 200 báo cáo viên, cộng tác viên dư luận của Đảng bộ thành phố được tập huấn về các chuyên đề, về kỹ năng nắm bắt, xử lý tình huống dư luận xã hội và tổ chức một buổi tuyên truyền miệng, công tác đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở nước ta hiện nay, kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến vụ việc nhạy cảm, phức tạp trên không gian mạng. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, khả năng phân tích, dự báo tình hình dư luận xã hội, trang bị kiến thức, kỹ năng về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách trong công cuộc đổi mới, góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền và nắm bắt dư luận tại địa phương, đơn vị mình công tác. Ngày 2 tháng 10, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên tổ chức họp báo chương trình Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020, khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến. Tham gia họp báo có lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Tại cuộc họp báo, ban tổ chức đã thông tin chung về hoạt động khởi nghiệp đổi mới trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, sau thời gian phát động, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 với chủ đề Khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến, ban tổ chức đã nhận được 132 ý tưởng, dự án bao gồm các lĩnh vực kinh tế, y dược, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành chấm sơn loại cuộc thi và đã lựa chọn được 15 ý tưởng dự án tham gia vòng chung kết cấp tỉnh và tiến tới lựa chọn 5 dự án ý tưởng trình bày tại vòng chung kết cuộc thi. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10, các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Đại học Thái Nguyên. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày 6 tháng 10. Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã giải đáp một số ý kiến của các cơ quan báo chí xoay quanh mục đích ý nghĩa của chương trình khởi nghiệp, những kỳ vọng ở chương trình khởi nghiệp, mối quan hệ giữa các chuyên gia, nhà đầu tư, dự án, ý tưởng sáng tạo, vốn đầu tư cho thanh niên khởi nghiệp. Thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 2 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Lâm, sinh năm 1968, là hội viên phụ nữ nghèo ở tổ 4 phường Gia Sàng. Bà Lâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất từ năm 2011, một mình bà nuôi hai con, trong đó người con lớn chưa có việc làm ổn định, người con nhỏ đang học cấp 1. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào 3 sào ruộng, ngôi nhà ba mẹ con bà ở chỉ rộng trên 10m² và đã xuống cấp trầm trọng. Trước hoàn cảnh của bà, nhiều năm nay Ủy ban nhân dân phường đã đưa vào danh sách hỗ trợ để xây nhà. Tuy nhiên do gia đình bà không có đất mà đang ở nhờ trên đất của bố mẹ đẻ nên không thực hiện được. Đến nay bà đã được bố mẹ chia cho một mảnh đất nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã kêu gọi hội viên hội phụ nữ và nhân dân trên địa bàn cùng chung tay để xây dựng nhà cho gia đình bà. Toàn bộ công xây dựng được Lữ đoàn 210, quân khu 1 ủng hộ. Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774 QĐUBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m2 loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734 QĐUBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành, nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9078 QĐUBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m2 đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 2 lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8482 QĐUBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Quốc tế Cambridge, địa chỉ tại số 98 đường Bắc Sơn, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ giáo dục đào tạo. Lý do cưỡng chế, người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Quốc tế Cambridge phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 2 tháng 10, tại Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải Taekwondo tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Tham dự giải có 280 vận động viên đến từ 19 đoàn thuộc 6 tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Ninh và Bắc Giang. Các vận động viên ở 3 nhóm tuổi, từ 11 tuổi trở xuống, từ 12 đến 14 tuổi, từ 15 đến 18 tuổi sẽ tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp các nội dung, đối kháng, cá nhân và đồng đội, thi đấu quyền cá nhân. Giải đấu được tổ chức nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện môn võ Taekwondo, góp phần nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu nhi, thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và tuyển chọn các vận động viên trẻ thi đấu các giải toàn quốc. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, quyết định mục tiêu xã hội hóa về công tác phòng cháy chữa cháy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác, đồng thời là nền tảng cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày 4 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nâng cao ý thức cộng đồng. Vận động nhân dân tham gia phong trào phòng cháy chữa cháy là một biện pháp nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Vai trò của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của chính mình và gia đình, sau đó là bảo vệ cộng đồng xã hội. Phát hiện các sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và kịp thời khắc phục hạn chế, nguy cơ trực tiếp phát sinh tai nạn, sự cố cháy nổ, đồng thời là người tổ chức chữa cháy ban đầu, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Xác định công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy là một nhiệm vụ quan trọng lâu dài, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở địa phương. Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Năm 2020, có 657 đơn vị đăng ký xây dựng tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2022. Đến nay, 100% đội dân phòng ở các xóm, tổ dân phố đã được trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ. Trong 9 tháng năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, thực hiện chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19, đồng thời chủ động phòng ngừa, không để tai nạn, sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng hình thức gián tiếp qua không gian mạng như trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, thu hút 321.030 lượt người theo dõi và chia sẻ. Tạm dừng việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học tiến hành tự kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đã có 1.092 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và 409 cơ sở báo cáo kết quả tự kiểm tra về Công an tỉnh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức 105 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của 154 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học với tổng số 4.248 người, 16 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng của 16 xã, phường, thị trấn, tổ chức 6 hội nghị phát động phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền phổ biến các kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với tổng số 1.253 người dự, phát 18.709 tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình, hướng dẫn 966 cơ sở xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ và 558 cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ, duy trì hoạt động có hiệu quả 4 cụm an toàn về phòng cháy chữa cháy, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, xây dựng mô hình điểm phong trào nhà tôi có bình chữa cháy tại phường Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố an toàn về phòng cháy chữa cháy tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Nhờ đó, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh được kiềm chế và giảm thiểu. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ cháy giảm 31 vụ. Hướng tới kỷ niệm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy như tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cụm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị xã Phổ Yên, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cụm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu công nghiệp Gang Thép, khu công nghiệp Sông Công và Điểm Thụy, góp phần cổ vũ, khích lệ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Xóm Trà Viên nằm ở tây nam của xã Đồng Liên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 12 km. Toàn xóm có 135 hộ, 517 nhân khẩu. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, nhân dân trong xóm đã thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xóm đã được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Ấn tượng đầu tiên khi đến xóm nông thôn mới kiểu mẫu Trà Viên chính là hệ thống đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp. Những năm qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước, xóm đã huy động sức dân xây dựng được trên 4 km đường bê tông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, xóm đã duy trì và nâng cao các tiêu chí mô hình điểm ở khu dân cư với mô hình khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, vận động nhân dân mở rộng hành lang đường, đồng thời đóng góp 25 triệu đồng để trồng cây xanh và hoa hai lề đường. Ông Nguyễn Văn Nụ, xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, phấn khởi cho biết.
Thế nói chung là từ khi mà xây dựng cái nông thôn mới này thì tức là cái đường, cái trước mắt là nhìn thấy cái đường làng ngõ xóm là sạch đẹp, đấy là một cái phấn khởi nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái cuộc sống của nhân dân ấy, tức là ngày mà phát triển.
Bà Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên cho biết, xã Đồng Liên được thành phố Thái Nguyên chọn thực hiện xây dựng là xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Xã cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch đến các xóm để thực hiện. Và xóm Trà Viên là xóm đầu tiên của xã về đích nông thôn mới, cũng như xóm nông thôn mới kiểu mẫu của xã.
Đối với xóm Trà Viên thì thực ra thì đối với xã thì đánh giá rất là cao. Các bác là cả hệ thống chính trị vào cuộc rất là quyết liệt. Nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ về cái sinh hoạt, vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tháng là huy động nhân dân thực hiện rất là tốt.
Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm Trà Viên đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, nhà văn hóa, vân vân. Có 10 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 3.000 m2 đất các loại để nâng đường giao thông nông thôn và xây dựng một số công trình công cộng khác. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xóm và liên xóm được cứng hóa. 100% hộ dân trong xóm đều được sử dụng điện lưới quốc gia. Từ đầu năm 2020, xóm đã thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn và được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thu gom tận nơi. Vì vậy, đến xóm Trà Viên bây giờ, không còn nhìn thấy tình trạng bao bì ni lông vương vãi trên đường. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, thu nhập bình quân của người dân trong xóm đạt trên 55 triệu đồng một năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%. Hiện xóm còn 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Trong xóm cũng đã có nhiều gia đình xây dựng vườn mẫu, nhà mẫu. Ông Nguyễn Văn Kỳ, bí thư chi bộ xóm Trà Viên, xã Đồng Liên cho hay, để xây dựng xóm đạt các tiêu chí về xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ xóm đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Các đoàn thể chính trị xã hội của xóm đều tham gia là thành viên.
Mỗi ban ngành đoàn thể là phải lấy các hội gia đình hội viên để làm mẫu. Chi hội phụ nữ thì 503 sạch, cựu chiến binh thì hiến cây hiến đất, động viên con cháu. Và các hội người cao tuổi thì tức là cầu lối và động viên con cháu đóng góp kinh phí ủng hộ. Đến giờ phút này thì nói thật là cũng là trên 9 tiêu chí của xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đã về đích.
Có thể thấy, việc xóm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giúp diện mạo của Trà Viên từ một xóm thuần nông nghèo của xã nay đã trở nên khang trang, sạch đẹp và dần hình thành phố trong làng. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng để xã Đồng Liên tiếp tục phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Công tác dân vận trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc 1945-1975, trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954, sau khi thành lập nước, đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách của thù trong giặc ngoài, Đảng đã xác định những vấn đề cơ bản về đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, từ đó đề ra chủ trương phải huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa xây dựng thực lực mọi mặt cho nhà nước Dân chủ Cộng hòa. Phát động cuộc chiến tranh nhân dân, Trung ương Đảng chủ trương giáo dục, động viên và hướng dẫn toàn thể đồng bào đồng lòng quyết tâm đánh thắng giặc. Mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ. Niềm tin ở sức mạnh to lớn của toàn dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ngay từ khi chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc. 20 triệu người Việt Nam kiên quyết chống lại 10 vạn thực dân Pháp, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Vận động nhân dân tham gia kháng chiến trên mọi mặt trận, vừa huy động vừa bồi dưỡng sức dân. Đang thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh, tiến hành giảm tô, giảm tức, giải quyết một phần quan trọng yêu cầu ruộng đất cho nông dân, nâng cao dân trí. Các hình thức và biện pháp đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng hơn với sự thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Hội Liên Việt vào ngày 29 tháng 5 năm 1946, thu hút thêm các đảng phái yêu nước và đồng bào yêu nước không đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, sắc tộc, xu hướng chính trị. Đảng thực hiện chủ trương tăng cường đoàn kết dân tộc. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm bền chặt khi thống nhất tổ chức Việt Minh Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt ngày 3 tháng 3 năm 1951. Phong trào thi đua ái quốc là hình thức tập hợp toàn dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, nhanh chóng được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng sâu rộng, tạo thành sức mạnh cho cuộc kháng chiến kiến quốc. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và các cấp chính quyền, đoàn thể bằng nhiều cách thức, phương pháp vận động khác nhau đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, cổ vũ nhân dân thi đua sản xuất, nỗ lực chiến đấu, ngày đêm đem sức người, sức của ủng hộ chiến sĩ nơi tiền tuyến, khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần dũng cảm, ý chí cách mạng, nhiệt huyết phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Sức mạnh của công tác dân vận đã vận động toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến đấu, lao động sản xuất, đồng thời tăng cường công tác địch vận, làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, chống địch lập thể, động viên thanh niên viết đơn xung phong ra chiến trường, hàng chục ngàn dân công đi tiền tuyến vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ các chiến dịch. Cao điểm là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo nên sức mạnh tiền đề vững chắc để kế thừa, phát huy trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bước vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Với nhiều nhiệm vụ nặng nề, đó là củng cố chính quyền, khôi phục đất nước, ổn định kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, an ninh trật tự, đoàn kết dân tộc sau chiến tranh. Miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong điều kiện khó khăn, phải xây dựng thế và lực cho cách mạng, chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong điều kiện đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền, Đảng ta luôn quan tâm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ngày 10 tháng 9 năm 1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời, tăng cường đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, động viên đồng bào chiến sĩ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và hết lòng đáp ứng các yêu cầu của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. Tại miền Nam, ngày 20 tháng 12 năm 1960, Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam họp tại vùng căn cứ Tây Ninh quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung và phương thức, công tác dân vận được triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân trong nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần động viên đến mức cao nhất sức người, sức của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam và làm hậu thuẫn vững chắc cho quân và dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước. Với đại thắng mùa xuân năm 1975, nước ta đã bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.